Đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2000. Như thường lệ vào sáng chủ nhật chúng ta sinh hoạt ở tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta đang học bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 12. Đại chúng để ý, nếu mà các vị đã có tài liệu rồi là các vị đọc cái đoạn mà chúng ta sắp học đây. Nếu mà chúng ta hiểu được thì nói rằng là nó sâu sắc, vô cùng sâu sắc. Mà nếu chúng ta mới bắt đầu học Phật thôi thì nghe cái này là nó cũng khó hiểu, vô cùng khó hiểu. Thì tôi mong rằng là đại chúng không còn thấy khó hiểu, là vì ở đây số đông là được dự nhiều năm rồi, thì cái giáo lý này lẽ ra là mình phải không có khó hiểu nữa. Và nếu đọc mà mình thấy còn khó hiểu nữa, có nghĩa là mấy lúc nay mình thuộc bài không, mình không có học bài kỹ. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp một đoạn, nó có cái đầu mối. Ông Ca Diếp thưa rằng: Bạch Thế Tôn, không ai có thể khen cây chuối là cứng chắc, cũng như không ai có thể nói ngã nhân chúng sinh, thọ mạng, tác giả, thọ giả là chân thực. Bởi vì từ trước tới giờ mà cái giáo lý mà Phật dạy cho hàng tiểu thừa, tứ quả a la hết, tứ quả thành văn, thì là ngã nhân chúng sinh, thọ giả, tác giả, tất cả đều là vô ngã hết. Đức Phật triển khai giáo lý vô ngã là thời gian dài, cho nên là hàng thanh văn là đều là in trí rằng là tất cả đều là vô ngã. Mà vô ngã thì tất nhiên là nó sẽ đi theo một cái hệ thống của nó, là vô ngã thì tức là vô thường, mà vô thường thì là đương nhiên là khổ, mà khổ thì là tất cả là đều là bất tịnh. Thế thì vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh là một cái hệ thống giáo lý của tiểu thừa. Nhìn trên hiện tượng của sự vật thì Đức Phật dạy từ trước tới nay đều là vậy hết. Cho nên ông Ca Diếp nói rằng là Bạch Thế Tôn, không ai cho rằng là cây chuối là bền chắc được, tại vì nó là cái bản chất của nó là vô ngã, lột riết không còn gì hết, không còn có cái gì trong cái chuối được nữa. Sự vật cũng vậy, sự vật mà chưa nguyên tìm cái gì tận cùng của nó, cái chất liệu nào là chất liệu tận cùng của nó để sanh ra nó, không có, mà tất cả đều là duyên sanh hết. Vì duyên sanh cho nên nó là vô ngã, mà vô ngã cho nên vô thường, vô ngã vô thường cho nên là khổ, vô ngã vô thường khổ cho nên nó bất tịnh. Vì cái bản chất của vạn pháp là theo nhìn ra con mắt của bát nhã ba la mật thì vạn pháp giai không. Vì vậy mà hàng thanh văn học là tất cả đều là vô ngã từ lâu rồi. Bả sát không còn dùng được, trái cơm không có mùi thơm, thân thể con người không ngã không chủ, chúng con tu vô ngã quán thấy biết rõ những điều đó, không bao giờ có dấu, có dấu chim bay trong hư không. Người tu tập pháp giới vô ngã không còn các cái thứ kiến chấp. Thế thì là ông Ca Diếp trình bày như vậy là đúng quá rồi, là đệ tử Phật mà tu tập cái pháp quán vô ngã thì không còn kiến chấp, chỉ biết rằng vạn pháp là vô ngã. Cũng những người là chim mà bay hay không thì làm gì có để lại dấu, đã vô ngã thì làm gì có cái chủ thể tồn tại nào. Cho nên người mà tu pháp vô ngã là không còn chiến tranh, đó là sự thật. Cho nên đại chúng nhớ cái này đó nè, học giải pháp vô ngã mà người đệ tử Phật mà tu quán pháp vô ngã đó là sẽ diệt trừ được vô số cái kiến chấp, không phải là không có lợi ích đâu. Chúng sinh mà đau khổ vô vàn, cái đau khổ là tại vì mình chấp, mà tu quán cái pháp vô ngã thì cái người này sẽ xa lìa được vô số cái kiến chấp ở trên cõi đời này. Thì ta nhìn thấy núi rông đất liền, trời tâm mây nước cỏ cây hoa lá, động vật thực vật pháp vật, tất cả đều là vô ngã, thì ta còn cái kiến chấp nào nữa để chấp chứ? Bản thân người ta ta cũng thấy là vô ngã rồi, mà vô ngã thì là đương nhiên là phải đi theo cái một cái hệ thống của nó là vô ngã rồi, cho nên nó vô thường, mà vô thường là nó biến dạng nó thành khổ, mà khổ thì là bất tịnh. Bất tịnh nghĩa là nó không có bằng lòng được. Bây giờ có cái mà bằng lòng thích ý trong cái cõi đời, nó nhiều cái bất mãn bất bình với nó. Do vậy mà người nào tu pháp quán vô ngã đó thì là ta liền được nhiều cái kiến chấp. Điều đó là sự thật. Vậy mà cái bài kinh này mình học đây đó ha, quán vô ngã thì bị Phật quở đấy, quán vô thường cũng bị quở đó, quán khổ, quán giảng pháp là bất tịnh, giải không đều là bị dày hết. Đại thừa tiểu thừa là ở chỗ đó. Đấy, cái bài này hết sức là sâu. Đức Phật khen rằng rất tốt, thì theo các thầy khéo tu tập pháp quán vô ngã như vậy là rất tốt. Các thầy thì theo Bạch Phật rằng, ngoài pháp quán vô ngã chúng con còn chuyên tu các pháp quán vô thường, khổ, không, bất tịnh nữa. Rồi Bồ Tát Cảnh Giúp nói tiếp: Bạch Thế Tôn, người sai tâm trí mê loạn, thấy nhà cửa cỏ cây núi rừng đều xoay nghiêng đảo lộn, không tu các pháp quán vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh thì không gọi là bậc hiền thánh. Vì người này nhiều phóng dật, trôi lăn trong sanh tử, khổ não, ưu bi. Vì vậy chúng con siêng năng tu tập các pháp quán ấy. Câu nói đó lẽ ra Phật phải khen. Thông thường là câu nói đó là Phật phải khen, nhưng mà kinh Đại Đa Niết Bàn này thì lại không khen. Ông đưa ra cái ví dụ, Bồ Tát Ca Diếp đưa ra cái ví dụ người sai tâm trí mê loạn, thấy nhà cửa cả cây núi non đất liền đều là xây dần hết. Vì sai cho nên thấy nó nghiêng ngã, nó xây dần, nó đảo lộn hết. Rồi ông hợp về cái ví dụ rằng là ông nói rằng không tu pháp quán vô thường, khổ, không, vô ngã đó, thành ra là thì cái người đó không bao giờ gọi là hiền thánh được. Mà hiền thánh là phải thấy được cái chân lý vô thường, khổ, không, vô ngã và bất tịnh. Còn nếu mà không tu vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, không gọi là hiền thánh được. Mà nếu mà cho rằng thường, lạc, ngã, tịnh là không hiền thánh được. Vì sự vật là vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, phải quán như vậy mới gọi là bậc hiền thánh. Ông ví dụ như là người say rượu, vì say rượu cho nên là thấy núi sông đất liền, nhà cửa cỏ cây đều đảo lộn xoay ngược hết, là tại vì say rượu cho nên thấy sự vật đảo lộn. Thành ra là vì mê cho nên là thấy rằng là không thấy được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Ở đây Đức Phật nói một cách nghĩa là mới, rất mới nha. Phật dạy các thầy tùy theo lắng nghe, hãy để ý mình lắng nghe. Vừa rồi các thầy nói ví dụ người sai, các thầy chỉ biết danh tự mà chưa biết rõ thực nghĩa. Thế nào là thực nghĩa? Nhà cửa cỏ hoa cây cối vốn không có xây nghiêng đảo lộn, chúng sanh bị điện não vô minh che lấp, tâm điên đảo sinh khởi, ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, lạc cho là khổ, tịnh cho là bất tịnh. Vì phiền não vô minh che lấp nên cái hiểu của phàm phu không hiểu rõ được thực nghĩa. Như người sai kia cảm như là người sai kia cảnh vật vốn không đảo lộn mà anh ta thấy thật có đảo lộn, ý là mới vô cùng đó nha. Chính các ông là hạ thanh văn thấy vô thường khổ vô ngã bất tịnh, chính ông là người sai chứ không phải là sự thật. Cảnh vật có vô thường khổ vô ngã và bất tịnh, có đời này không phải là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh như các ông tưởng. Vậy mà các ông từ xưa nay tu tập cái pháp vô ngã vô thường khổ bất tịnh chính là các ông là cái người chưa nhận thức được cái thực nghĩa của chân lý. Cái thực nghĩa, cái chân lý của bản pháp là thường là ngã tịnh chứ không phải là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh. Các ông nhìn vào pháp mà các ông thấy rằng vô thường khổ vô ngã và bất tịnh, đó là các ông nhìn đảo lộn rồi đó. Các ông nhìn đảo lộn, các ông thấy sự vật đảo lộn. Cũng như người sai nhìn thấy núi sông đất liền nhà cửa cỏ cây hoa lá đảo lộn là tại vì sai rượu cho nên mới thấy đảo lộn. Chứ sự thật là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá nhà cửa bốn không có hề đảo lộn gì hết. Vậy mà tại sai cho nên họ thấy đảo lộn. Sự thật hiện tượng nhân pháp cũng vậy, nó không có đảo lộn, nó là thường là lạc là ngã là tịnh. Vậy mà các ông thấy rằng là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh, chính các ông là người thấy đạo lộn. Đây là nói ngược hoàn toàn với cái giáo lý mà mình học từ lâu nay về lóc. Cho nên cái này là mua cái bài về mấy ngàn làm ơn đọc, chứ còn tôi không cần mấy ngàn của mấy vị đâu nha. Tôi cần mấy vị mua để đọc, thì nghĩa là nếu mà các vị nắm được chân lý này rồi thì là 10 triệu cũng mua không có để mà mua. Chứ còn mà mua về đó mà nói là mua cho thầy 3 ngàn để thầy lấy tiền 3 ngàn đó, không à, không phải mục đích đó. Cái bài vô cùng sâu sắc, sự thật là phải học cho kỳ được là thường lạc ngã tịnh. Chứ mà nếu mà học là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh là mình thấy sự việc đảo lộn. Giống như người say rượu thấy núi sông nhà cửa vô cùng đảo lộn là tại vì anh sai. Sự vật không có vô thường khổ vô ngã và bất tịnh mà anh thấy vô thường khổ vô ngã và bất tịnh là anh sai, anh bị vô minh nó làm cho anh sai rồi. Cái rượu vô minh nó làm cho anh che, nó che lấp anh, nó làm anh sai rồi. Ghê gớm vậy đó. Này Đức Phật giải tiếp, ngã chính là thực nghĩa của Phật. Cái chữ này là khó đó nè. Ngã chính là thực nghĩa của Phật. Bởi vì Phật là gì? Phật là Bồ Đề, Phật là giác. Mà cái tánh giác đó từ vô lượng kiếp về trước cũng như vô lượng kiếp về sau, nó chắc chắn là vô thủy cho tới vô chung. Cái tánh giác đó bao giờ có mất được không? Đại đại chúng để ý nha, cái mê ở trong con người của chúng ta có thể làm cho nó mất được. Mà cái giác ở trong con người của chúng ta không làm sao cho nó mất được. Phải tu tập kinh này mới biết được cái giá trị của kinh Niết Bàn. Phật là gì? Là giác. Phật là gì? Phật là Bồ Đề vô thượng. Thì Bồ Đề cũng tức là giác đấy. Thế thì cái tánh đó làm sao mất được? Cũng như trong con đường của các vị, cái tánh tham tầm giác gì không bao giờ làm mất được. Mà cái tánh tham, sân, si, mạng, nghi, cái chấp thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới tánh thủ, cái niệm về phẩm, hạnh, thú, não, tật, sang, vân vân, các vị có thể làm cho nó mất được. Mê thì nó ứng khởi lên, nó làm đau khổ vô cùng. Nhưng mà các vị tỉnh thức, các vị giác là cái đó mất. Còn cái giác tánh thanh tịnh của các vị, nó các vị bỏ ra ở chỗ nào, đẩy nó đi đâu, làm sao cho nó mất? Không có. Cái đó là kinh doanh vững nhất là nó gọi là ngã. Ngã chính là Phật tánh. Phật tánh chính là ngã, ngã là Phật tánh. cái đó không làm cho mất rồi. Gọi là vô ngã là cái đó phải là không không tự chủ, không bất biến, không tự tại, không trường cửu, không vĩnh hằng, thì gọi là vô ngã. Mà đây cái này bây giờ ngoài tất cả ngôn từ đó, không làm sao bỏ nó đi đâu, làm sao cho mất nó được, thế thì cái đó chẳng gọi là ngã, vậy là gọi nó là cái gì? Cho nên đó phải hiểu rằng là thật Bồ Đề, cái tính thanh tịnh, cái tính tỉnh thức, tính giác ngộ đó không bao giờ mất, không giờ biến dạng thành cái gì được hết. Cho nên Phật là ngã, thường là ngã tịnh, mà ngã chính là Phật này, là giác, là cái tính giác của con người. Học cái này rồi phối hợp lại cái mình học mấy chục năm trước nay, những cái phiền não của mình ta gọi là khách trần, nó như khách và như trần. Còn cái tâm thanh tịnh của ta đấy, cái Phật tính này, cái tính Phật tính giác của ta đó, nó là ví như chủ, ví như hư, hư không vậy. Trần thì bốc lên làm cho vẩn đục không khí, làm cho ô nhiễm môi trường, nhưng mà cái trần đó rồi nó sẽ được lắng xuống, rồi nó sẽ trả lại cái không khí bầu không khí thanh tịnh cho cái vũ trụ bao la này muôn đời. Còn cái mà làm vấn đục đó là chẳng qua là trong giai đoạn thôi. Chẳng hạn như ở Kuwait mà đốt 700 giếng dầu thì đem nứt cả bầu trời, mưa nước mưa xuống cũng thành nước mưa đen, giai đoạn thôi. Bây giờ trả lại bầu trời Kuwait là vẫn trong sáng như tất cả bầu trời khác trong vũ trụ. Núi lửa bên Philippines phục xuống làm cho bay ra cả vùng Đông Nam Á đều là bị cái tàn trắng 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 dơ cả bầu trời. Nhưng mà đợi trong vòng mấy tuần rồi nó lắng động, nó trả lại cái bầu trời trong sạch. Thế thì tầng là bụi, là những cái nhơ, nó có khả năng làm bẩn không khí, ô nhiễm môi trường trong một giai đoạn ngắn nào đó. Mà còn cái không khí thanh tịnh là minh cứu từ đời này sang đời khác. Do vậy cho nên những cái thứ phiền não vô minh ta gọi là tầng, sanh rồi diệt, có rồi sẽ mất đi. Còn nếu như khách một cái quán bán đồ ăn đồ nhậu, một cái nhà hàng, chỉ có chủ nhà hàng thì ở vĩnh cửu trong nhà hàng. Còn những người khách bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, tùy có mướn nhà, mướn phòng, mướn bàn ăn đặc biệt, nhưng họ đến rồi họ đi hết, không có người nào được ở, mà chỉ có người chủ mới là ở luôn thôi. Do vậy cho nên những cái thứ phiền não vô minh mà ta đang tu tập, mà ta chịu đựng đó, ta khó diệt từ đó. Sự thật với con mắt của những người đạt đạo, và nhìn tôi thấy đó là khách, đó là trần, cho nó không phải là chủ, nó không phải là hướng, hư không thanh tịnh vĩnh cửu đâu. Cho nên học cái kinh điển đại thừa là phải học vậy đó. Thành ra cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh là do sai mà thấy đó. Thường thấy là vô thường, lạc thấy nó khổ, tịnh thấy nó bất tịnh, ngã thấy sẽ vô ngã. Ý như người say rượu, núi không đảo lộn mà thấy núi đảo lộn, nhà cửa không đảo lộn mà thấy nhà cửa đảo lộn, quá đây qua đó tất đai không hề có chuyển động đảo lộn, vậy mà thấy chuyển động đảo lộn là tại gì? Anh sai vì gốm của bài của đức mày hết sức của bài học dễ đấy rồi. Phật mà không có được nữa, nó học bậy bạ bất công lắm. Học kiến thức được cái gì đó, học Phật giấy đó. Cái đọc bài này, đọc cái bài này nghĩa là giấc khuya mà thức dậy mình đọc bài này rồi, cái là tâm hồn mình nó lâm lâm, nó nhẹ nhàng, nó khoái khoái, không còn một chút phiền não ưu tư. Cho nên tôi nói là cái đại chúng là tôi không có bao giờ tôi mặc áo rồi tôi tụng rồi như là các vị đâu, không có. Tôi tụng bằng cách nghĩa là nốt từng chữ, từng chữ, từng ý vậy đó, cũng vậy đó. Chứ cần mà bây giờ mà đối tư vẫn vàng đến đó, nam mô là mô gì là giống không có biết tu hành gì hết. Cái ông Phật nào mà quê ghét gì mà cứ cho nó kêu tên mình là phải phù hộ đó. Tôi về đây mà cứ ngồi dưới cứ đó, từ tâm 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 từ tôi có phải không? Đấy vừa không chơi chứ. Em chưa mở là nó cứ kêu tên tôi. Không có vậy được. Rồi bài tôi viết vậy là đem đọc cho tôi nghe. Tôi nói thật nha. Bây giờ có mấy cái máy đầu câm này nè. Cái thứ nọ cái này giả thôi à. Nó sang người ta cho hồi mà không có máy này nó sang dùm nó khổ vô cùng. Phải đem đi chỗ khác. Đừng có cho tôi nghe. Mà nó sang nó cẩn thận nó vừa nghe mà nó vừa có tiếng là nó kiểm tra mà. Tôi không có chịu nổi. Tôi nói ra thì nếu tôi nghe là tôi nghe sao? Tôi nói ra cái ý đó đó, tôi nói là lần này thì nói vậy mà lần khác tôi có thêm nữa, lần khác tôi thêm nhiều lắm, chứ nhiều đó đâu có đủ ý tôi đâu. Mà giờ bắt tôi nghe lại cái đó tôi đâu có chịu nổi. Phải đem đi chỗ khác. Nó dần nhỏ là phải để chỗ không được cho tôi nghe. Huống chi là như là Thế Tôn nói cả một cái đời về mà đem ra là bắt ổng ngồi đó ổng chịu đựng. Như là Thế Tôn nói ra rồi giờ bắt ngồi chịu đựng. Nếu mà nghe mấy người tụng là sao? Chứ cái chữ thọ trì đọc tụng cho nó qua mà tôi đã nói đó. Pháp sư nó có 5 cách. Thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói. Mà đọc tụng đây có nghĩa là đọc mặt chữ hoặc là học thuộc lòng. Để mà mình tiếp thu cái đó rồi mình, tức là học, hành, sống theo cái giáo lý đó. Chứ đây mà để mà mở để chuông ra làm tụng vậy, Phật nào mà chịu nổi. Mà mỗi lần tụng là phải nhang đèn mời, đánh chuông khen khen mời, kêu ra ngồi. Không cho muốn nghe hết mà cái đó tao nói mấy năm trời, trời ơi chết, như là Thế Tôn. Như là Thế Tôn là lầu lầu, như là Thế Tôn thịt đầu như bây giờ. Mỗi lần tụi bé tụng là tụi bé kêu ta ra. Ta ngồi chân mình đó cho nhận cái tụng, cái cái tụi ta nói là nghĩa là sao? Cho nên cái tụng thì đừng có đốt nhang, đừng có kêu Phật, để cho ông ngủ, mình muốn tụng mình tụng đi. Chứ mỗi lần mình tụng ra ông nói mình kêu ra ngồi chân mình đó chịu vậy. Tôi nói như vậy có nghĩa là mình nói theo cái chân, cái lý luận mà nghe cho được là phải nói vậy. Nhưng mà còn cái tập quán lâu đời á, là trước khi ta tụng ta phải mời Phật, ta phải lại Phật một cách tha thiết, chí tâm đảnh lễ. Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bác đại chúng sanh tới đây ngồi đây cho con nghe con tụng. Nó lâu đời như vậy rồi mà nói chữ tôi là nghe dễ chửi vô cùng, chửi đã vô cùng đã. Tôi biết là tôi nói như vậy là ta chửi đã vô cùng đã. Nhưng mà tôi nói như vậy có nghĩa là người ta gọi là đập cái búa tạ. Giống như cái bà bên Úc á, mà nó phải đập cái búa tạ lên cái đầu con á, làm cái đầu con nó vỡ ra thành ra bây giờ nó sáng lắm, nó chết không được. Hồi nào giờ nghĩa là những cái bệnh u mê ấm trước là không có ai đập nó vỡ ra. Bây giờ phải đập. Rồi tôi nói kiểu đó mà nếu mà người nào chịu đập nó vỡ ra là nó sướng lắm, là gì khỏi tụng kinh. Có tôi kinh mà hiểu chân lý rất là kỹ à, hành chân lý rất là sâu mà khỏi tụng. Còn người nào không chịu là ồ chửi đã lộc. Chứ ông ăn nói nghe ngang tàn, không kể gì trời Phật tổ tổ tương truyền ta dạy như vậy mà bây giờ cái lý luận cái kiểu đó là chửi đã lắm. Cái lẽ hết sức dễ hiểu vậy đó mà không phải ai cũng nghe đâu nha. Chứ tôi nói thật, trong cái đời mà làm cái chùa tôi cho rằng là không ai còn kinh hơn tôi đâu. Nghĩa là suốt cuộc đời tôi toàn là nghe kinh và viết kinh, và đi trên là đường cũng trong đầu cũng là tư duy và kinh đó mà. Thế là tôi tụng kinh dữ lắm đấy chứ. Các vị có biết đâu tôi ngồi đi xe đi tới đây vào họ là toàn là trong đầu tôi là xài toàn là kinh điển không. Không bao giờ cái xe mà tôi đi bao nhiêu năm nhá, mấy chiếc nha, không bao giờ mà mở một bài hát nào, một câu nhạc nào. Đấy, tài xế đã chứng minh hoàn toàn là cách xếp ra vô là tài xế xài cái tu dính dính không có, là xài bằng kinh điển không, mà tụng kinh mà tụng bằng cái kiểu như là tư duy quán chiếu để nhận thức chân lý. Anh như là viết cái này cái bài vậy nè, như là viết từ chữ phải nghiêm túc từng chữ, từ cái lý luận từ trên tới dưới, từ trước tới sau, thậm chí là cái giáo lý mà 15 năm về trước cũng không được phản. không phải là bây giờ viết cái kinh này rồi nó phản với kinh khác thì kinh khác nó chổi một kinh kia, không có, không cho tương phản được. Cho nên viết là cẩn thận lắm cơ. Cái cần viết mà nó hở trong kẻ to tướng, trong trước trong sau nó phản nghĩa từ trên từ một trang mà nó đảo lộn, nó đánh lộn nhau, nó mâu thuẫn nhau và dài. Đọc cái loại kinh sách như vậy chưa đọc thì ngu ít, mà đọc rồi nó ngu nhiều. Nhưng mà đọc cái đoạn nó ghê gớm, ghê gớm thật sắc. Rồi đọc lại cái đoạn nó lần nữa nó mới đã. Vừa rồi các thầy nói ví dụ người sai, các thầy chỉ biết danh tự mà chưa biết rõ cái thực nghĩa. Ta học có thứ danh tự và thực nghĩa. Thế nào là thực nghĩa? Nhà cửa cỏ hoa cây cối vốn không có xây nghiêng đảo lộn, chúng sinh bị phiền não vô minh che lấp, cái tâm điên đảo sinh khởi, thành ra ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, lạc cho là khổ, tỉnh cho là bất tỉnh. Vì phiền não vô minh che lấp nên cái hiểu của thầm phu không hiểu rõ được thực nghĩa. Như người sai kia, cảnh luật vốn không đảo lộn mà anh ta thấy thật có đảo lộn. Đoạn đó là đoạn phải học rồi. Phật giải thích ngã chính là thật nghĩa của Phật, thường chính là thật nghĩa của pháp thân. Này, pháp thân là gì? Pháp thân tức là tất cả các pháp là thân, là thân Phật này. Pháp thân tức là cái thân mà bằng tất cả các pháp. Chứ đừng đòi hỏi pháp thân là nó phải có cái thân mà có ngũ quan, tứ chi, có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đừng hiểu vậy, hiểu vậy là không hiểu được cái kinh này đâu. Cái pháp thân này á là tất cả pháp là thân, là thân Phật. Thân Phật là chính là tất cả pháp. Thế thì pháp thân là cái gì? Học cái đó để làm chi? Để cho thấy rằng là cái pháp thân đây á, pháp thân Phật đây á, là không hề có một cái thứ phiền não vô minh đau khổ nào ở trong đó. Bởi vì tất cả pháp không hề có một cái nguyên nhân đau khổ nào trong tất cả pháp. Do vậy cho nên là Phật tánh và pháp tánh không hai là một ý, là ý nghĩa đó. Cái tánh và cái pháp không hề có một cái nguyên nhân đau khổ nào ở trong đó hết. Núi sông đất liền trời đăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật, các vị tìm có trong cái nào có cái chất liệu khổ nào trong đó? Không có. Tìm hiểu coi hoàn toàn không có chất liệu khổ nào. Trong đó kể cả cái thường trú chân tâm của ta cũng không hề có chất liệu khổ nào. Trong đó có cái gọi là thể tánh tịnh minh của ta cũng không hề có chất liệu khổ nào. Do vậy cho nên là cái pháp thân là gì? Pháp thân là gì? Là chỉ cho cái thân mà bằng hiện tượng vạn pháp. Bởi vì hiện tượng vạn pháp cái tự tánh của nó không hề có cái chất liệu khổ nào, mà cái tự tánh đó không bao giờ mất, vạn pháp không bao giờ mất. Chủ nghĩa Mác Lênin nói rằng là vật chất không bao giờ mất, mà vạn pháp tức là vật chất, thì vật chất cũng không bao giờ mất, cũng như vạn pháp không bao giờ mất, vật chất không bao giờ mất, thì pháp thân Phật cũng thường nghĩa là vĩnh cửu thường, và nó thường tức là pháp thân Phật không bao giờ mất. Chỗ đó là cái chỗ sâu của đạo Phật. Pháp thân là gì? Là cái thân bằng hiện tượng vạn pháp, cái thân bằng tất cả pháp. Nói vậy để chi? Để cho biết rằng là cái tự tánh của tất cả vạn pháp, của tất cả hiện tượng vạn pháp không bao giờ có chất liệu khổ nào, mà không bao giờ mất. Học cái đó đó, vạn pháp không bao giờ mất. Nhưng mà sau này thì là chủ nghĩa Mác ta nói rằng là vật chất không bao giờ mất. Mà vật chất không bao giờ mất nó đồng nghĩa với cái tánh của vạn pháp, vạn pháp không bao giờ mất, mà tánh vạn pháp thì không bao giờ có chất liệu khổ đau. Nhớ cái chỗ đó mà tư duy mà quán chiếu. Do vậy cho nên tôi nói đại chúng cái câu mà có khi các vị có để ý, mà có nghĩa các vị không có để ý. khi nào mà chúng ta bị bất cứ một thứ đau khổ nào là chúng ta phải truy tầm cái nguyên nhân của nó. Cái nguyên nhân của nó là có chúng ta, trong chúng ta, hoặc là trong gia đình chúng ta, hoặc bản thân chúng ta có tương quan nhau trong cái gia đình đó, có người làm sai, sống sai, nói sai, làm sai, mới xảy ra cái nguyên nhân đau khổ. Chứ nếu mà trong gia đình của chúng ta, trong đó có bản thân của chúng ta mà không có nói sai, không có sống cái kiểu xa bỏ sự thói nào đó sai lầm, mà đúng trình sống, đúng chân lý á, đúng lẽ phải là hàng vừa vừa, mà đúng chân lý á là hàng cao, sống đúng với lẽ phải, sống đúng với linh thường đạo lý, sống đúng với chân lý là sẽ không bao giờ có nguyên nhân đau khổ xảy ra, không bao giờ có đau khổ xảy ra. Mà có đau khổ xảy ra có nghĩa là trong chúng ta có người sống sai chân lý, hoặc nói hoặc làm hoặc hành động kiểu nào đó sai chân lý, cho nên mới có khổ. Bởi vì cái tính tự tánh bản chất của hiện tượng của bản pháp không bao giờ có cái chất liệu đau khổ. Để ý cái đó mà tư duy mà quán chiếu, để mà truy cập coi cái nguyên nhân nào mà chúng ta đang bị khổ đau đây, để chúng ta điều chỉnh nó. Hoặc chồng sai, hoặc vợ sai, hoặc con sai. Con sai đương nhiên rồi, mà mình đau khổ nhiều là tại mình rầy, có khi mình rầy cũng sai đó. Rầy ngang tới cỡ nào đó thì đúng, mà rầy vượt qua cái cỡ nào đó, con nó bực bội, không chấp nhận nổi, nó sinh ra, nó quật ngược lại, nó phản ứng ngầm, nó chống đối ngầm, nó làm cho đau này. Cho nên coi chừng, mình có sống sai chừng lý mới có xảy ra cái khổ. Nếu tất cả trong gia đình mà lúc nào đó mà mình thấy nó hòa thuận, nó vui vẻ, có nghĩa là lúc đó là mọi người tương đối là không có sai, không sai chân lý. Chân lý nó có hai thứ chân lý: không sai chân lý chân đế là các vị có thể thành bồ đề nhất bàn, còn không sai với cái chân lý tục đế, tức là không sai với cái lẽ sống của tam quy ngũ giới, tam can ngũ thường, là các vị sẽ nhẹ nhàng trong cái gia đình hạnh phúc. Cho nên nó có hai thứ sai: một là sai trong chân lý tương đối trong gia đình, trong xã hội sinh ra cái đạo khổ cùng cực, mà sai trong cái chân lý tuyệt đối của chân đế thì không có bồ đề niết bàn được. Do vậy cho nên là khi nào chúng ta có đạo khổ là chúng ta phải truy cập cái nguyên nhân, cái sai ở đâu đây, để mà hóa giải cái chỗ đó. Chứ còn sự thật hiện tượng nhà pháp không có cái chất đạo khổ nha, phải học cho được cái đó. Cho nên tôi nói các vị đại chúng lâu rồi đó, cách đây mấy chục năm mà tôi đọc cái bài thơ biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai tiêu gió, xem lại cùng trong bể thảm thôi. Nói gì mình nghe vậy nó vui ngủ tâm hồn mình, bởi vì mình người đau khổ quá nè. Rồi đọc cái bài thơ đó thấy mình đang ngủ, đâu phải mình khổ đâu, tất cả mọi người đều khổ, vậy thì thôi thì mình cố gắng mình chịu khổ vậy. Cho nên cái đó là rất tục để an ủi với nhau, để mà cùng chịu khổ với nhau. Chứ sự thật cuộc đời không phải là biển khổ mênh mông sóng lục trời như anh tưởng. Tất cả những người ở trên trần này không phải là khách trần chờ một chiếc thuyền chơi, rồi thuyền ai ngược gió ai tiêu gió cũng cùng trong biển thẳm, không phải vậy. Cuộc đời này có người ta nhìn thấy thường lạc đã tỉnh cái chứ đâu phải ai cũng thấy là cái thường khổ trên ngã và đất mà tỉnh đâu. Cho nên học kinh đại đắc nhất bàn rồi mới thấy cái chất liệu thường lạc ngã tỉnh nó ở trong cái chất liệu mà mọi người bị đau khổ, là nhìn thấy cái thường khổ trên ngã và đất tỉnh là tại vì uống rượu sai, cho nên thấy núi sông đất liền đảo nhà cửa đảo lộn. Người không uống rượu sai thì muốn dân đất liền nhà cửa không hề có đạo lòng. Thì thật hiện tượng nhà đất không hề có chất liệu thế này, nhưng mà mình phải có thế này, thế là mình bị cái men vô minh bị dân mới làm cho sai. Cho nên thường mình thấy là cái thường, rác mình thấy là khổ, bất tỉnh tâm mình thấy là bất tỉnh, ngã mà mình thấy là vô ngã. Rất là sâu nha. Cho nên ngã chính là thực nghĩa của thật, thường chính là thực nghĩa của pháp thật.
Tôi nói thân là vậy, không bằng vạn pháp. Thành đó chính là hiện tượng vạn pháp, tất cả hiện tượng vạn pháp đó chính là thực nghĩa của niết bàn. Đấy, đó là chứ. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca gọi thành đạo rồi, tôi gọi là gì? Là bậc vô thượng bồ, bồ đề và vô thượng nhất, nhất bản chứ. Cái câu lại mình nói rằng cái đời này là khổ lắm là sao? Nó có lạc chứ. Tất cả trong chúng ta cũng có người có lạc. Thậm chí những người có lạc là những người không có công danh, không có sự nghiệp, không có giàu có gì hết, mà người ta sống một cách hết sức tự tại. Ta sống từ một cái đường do nhỏ, bán được tháng được 100 ngàn, 102, 103, mà người ta có lạc. Cái lạc đó chúng ta ở trong hàng tỷ tỷ này, tỷ kia tỷ nọ, 4 năm chục chiếc xe tải, 3-4 trăm chiếc xe buýt rồi đó. Không phải cái đó là làm được cho mình lạc được đâu. Không phải bữa nào cũng ăn cơm nhà hàng 3 sao 5 sao mà lạc, không phải. Người ta có lạc ở trong một cái đường do nhỏ, hoặc là một cái người nghiệp công chức do nhỏ mà tháng có vài trăm thôi mà ta có lạc. Đó là cái lạc của thế gian. Còn mà nếu đi cao hơn nữa là cái lạc của vô thượng bồ đề, những cái vị thức thử mà đã chứng được a la hán là không hề có cái gì, không hề có tâm nào đó đâu. Mỗi ngày tôi phải ăn đủ một bữa thôi chứ không có lấy gì, nhưng mà người ta có an lạc, người ta có niết bàn thật sự chứ. Học đạo Phật thì phải học vậy chứ, không tin Phật thì mình học Phật chứ, vào đạo Phật để làm gì? Mà thật nói như vậy mình nghe tôi có thật quá vậy không? Thật sự tôi không hề có tâm nhàn nào hết, chỉ là thật sự thôi. Mà thật sự anh không được cách giới để ngày mai. Vậy mà thật sự là người đó là người có thường cái lạc, lạc thật sự. Cái lạc của thế gian là cái lạc ra là chuyện không có thực nghĩa. Cái lạc mà đi nhảy đầm, cái lạc mà hút ba số, cái lạc là thích thêm chị ca áp hiện để gọi là nàng chân nâu, rồi hết giờ thà thái lên rồi nghề nhìn theo tưởng tượng ra có mấy cái là lạc hả? Cái đó, cái lạc đó là không có thực nghiệm. Còn cái thường cái thế gian là bất bê tông bất tất cho thực chất, để cho nó không thật, để cho nó lâu bực. Cái thường đó là cái thường không có thực nghiệm, có nhân tự mà không có thực nghiệm. Pháp là một tài liệu nghề, pháp là hàng tổ kỹ sư, trong cái hàng kỹ sư đối với Việt Nam ta, bởi vì nó ra nó thống trị ta hồi đó ta chưa có cầu đức nào hết á, vậy mà nó đứt cái cầu thì nghề, thật tới chừng giờ mà năm nay 150 năm giờ coi như là ta không chơi đi ra, là vì nó tâm vậy đó, coi vậy cho mình nó cắt cái tâm đến nứt nẻ từng nán. Thì cái thường của thế gian là cái thường bê tông cũng thích, tính là thường mới chứ, nhưng mà thường có danh tự mà không có thực nghiệm. Cách đây 30 năm Nhật Bản hồi mà lấy mình muốn đi làm cái đất nước Việt Nam này đó, Nhật Bản nó làm những cái tự súng ở ngoài chúng ta đó, bề gái như là bề dày 2 phút, bề cái mắt trên cũng dày 2 phút, toàn là bê tông cốt thép. Vậy mà cái sự tác động của nước biển tới cái biển ha, không bao lâu ha, nó tự nở là còn lớp từng nắng. Thế thì là cái cách mà trong cái cách tổ hữu là ai cũng những tưởng là nó là thường lắm đấy chứ. Nó bất kiên cố, bất duy bất dịch đấy chứ. Nhưng mà có tài rất tình nản hết. Chứ không người ta thái đâu. Sau này nó rất tình nản liên tục rồi người ta mới dọn. Chứ thật là tay nó rất tình nản. Mà cái thường nó chỉ có giả nhân mà không có thực nghĩa. Chỉ có văn tự mà không có thực nghĩa. Cái lạc của mình ăn chơi rất tất thề phẩm đó. Cái lạc đó, kể cả cái vô thứ ngục dục ha, cái lạc đó là cái lạc của dục vọng, cái nó đã thèm đó, cái đã thèm đó đó, cái thứ đó nó giống như cái thứ của người mà nghĩa là tự đào cái lỗ rồi cất than đất cái đỏ rồi mình của mình nó lẻ lói nước nơi trải trần nhèm rồi nó ngứa nhớ rồi nó vừa ngứa vừa nhức vừa ngứa rồi lên là nằm ở trên cái than đó, cái than nó là đã vô cùng vô tận. Mùa hạt về đây nè, mấy người nghĩ là có cái lòng nước rồi động lại rồi nước trời nóng là đi chẳng thân lắm, nó lỡ đó rồi là nước ăn á, rồi lấy cái dầu mùi là nấu lên tất cả rồi đốt đổ vô cái đỏ vô cùng. Nhưng mà cái đỏ đó là cái đỏ của người bị thương tích động loạn rồi, con người ngứa quá lấy cái chút bữa đó bằng tóc để nó ở trong bếp rồi nè, rồi lắng rồi lắng rồi đá rồi nướng lên rồi nè, đã ghê lắm. Nhưng mà cái đã đó là cái đã cái tật quyền của người bị bệnh hoạn rồi, cho nên cái lạc của thế gian là cái lạc đó. Có văn tự mà không có thực nghiệm thì vui thú ở trong cái chỗ ta lâu thanh lâu tử đức ha, rồi uống rượu đã đời rồi say kia rồi ngã chư đình ngã vắng rồi thì mang bệnh HIV dương tính cho nên thế thì cái lạc đó là cái lạc có văn tự, lạc bằng văn tự mà không có thực nghiệm. Còn lạc thật là cái thực nghiệm là cái lạc của Đức Phật, không hề có cái chất liệu của kiến tư vật của đường não của mình hưởng được cái chất liệu đó của cái bàn đó, đó là cái lạc thực. Thành ra sự thật là cái lạc của cái thế gian là cái lạc thực nghĩa cho không có. Đôi màu nào vậy mình không hiểu, mình học giáo lý tiểu thừa ha, mình học sơ sơ không bao giờ mình biết được cái lạc của thế gian. Thế là mình nói là khổ không, rồi người nghe nghe giảng tới đời là khổ, tất cả người là khổ, cái rồi nghe là gì khi mình đành chứng số phận mà, rồi mình đành làm vậy thôi. Cái sự thật đó là văn tự ở thế gian không có thật nữa, thật nữa là thật thôi là đó. Còn nước bàn cũng vậy, lạc là thật nữa của nước bàn, mà nước bàn ở đâu? Không có ở đâu hết, hãy không có. Tôi nói với mình là có nước bàn vậy. Cho nên cái câu mà thân tạo hỏi tu hư đích thủy cho phải để ý đó. Chúng ta là người, có thể chúng ta là người đang ngồi trong nước bàn, mà chúng ta cũng có thể là người ở trong cái biển mê sông áo. Chẳng hạn như đứng về mặt cực đế tôi là áo hòa thiên thức lãng khổ hỏi vạn trừng. Nhìn bằng cái mắt cực đen chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta ngồi dày mà không phải là ngồi trên khơi chứ. Ngồi dày mà ngồi trong lòng biển mê sông, sông áo đó. Nghĩa là nó đang nhẫn tìm chúng ta trong biển mê sông áo. Mà chúng ta muốn vượt khỏi trong biển mê sông áo đó, chúng ta phải nhất tâm niệm Phật, dục pháp, luân hồi lộ, tỏ chấp niệm Như Như Đà. Chúng ta phải hướng về nội tâm của chúng ta, hướng về cái tự tánh Như Đà thanh tịnh của chúng ta. Chúng ta bỏ đi những cái tài, cái sắc, cái danh, cái lợi, cái thực, cái thường, cái hữu bộ, ai cụ, ai được đi. Hướng về cái tự tánh Như Đà thì ta sẽ có duy tâm tịnh, tại bộ ta sẽ có nước, nước Đà. À, cho nên chúng ta có khả năng là những người đang ngồi dưới lòng sân mê để nói, nếu được vọng thì nói về bên chúng ta không hề việc được chính nào. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể là ngồi tại ngồi trên nước, nước đầu là không tại hải trong vô bích. Chúng ta đang ngồi trên cái biển nước này, nước ngọt nước này, cứ hết thả miệng ra mà uống là chúng ta có cái nước, cái tương vị giải thoát của nước đầu này. Đó. Nhưng lạc là thật nghĩa của nước đầu, mà nước đầu là có thật, là có thật. Tấm là thật nghĩa của pháp. Cái pháp gọi là bát nhã ba la mật đa. Cái pháp ở đây là bát nhã ba la mật đa là đại diện cho cái pháp ở trong Phật pháp mà ta. Để vì sao? Vì sao mà bát nhã ba la mật đa là cái pháp đó có thể đại diện cho tất cả pháp ở trong tự Phật pháp? Ở đây cái pháp gọi là tâm tức là pháp. Mà pháp đây tức là chỉ cho pháp bát nhã ba la mật đa. Bởi vì chỉ có pháp bát nhã ba la mật đa đó thì nó có cái công dụng là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu trước miệng điểm giới gia công. Cái người mà thấy được cái thực tướng của giải pháp là gia công, là ngũ hữu gia công đó, là chỉ có cái người phải hành thâm bát nhã ba la mật đa mới thấy được cái thực tướng của giải pháp là tương vô, là không có gì, là duyên tâm duy nguyện. Do vậy cho nên là tâm nó tức là chúng ta pháp, mà pháp là pháp nào? Chúng ta pháp bát nhã ba la mật đa. Vì sao lại lấy pháp bát nhã ba la mật đa mà đại diện cho cái pháp?
Phật pháp tắc là tại vì chỉ có pháp tắc đó mà là một đà mới, ai mà hành tâm được cái pháp đó thì người đó mới có khả năng cứu cứu ngũ luận, mới thấy được ngũ luận giải thông. Mà ngũ luận giải thông có nghĩa là phải đồng với hiện tượng giải pháp giải thông. Vì thế vậy vì mà hiện tượng giải pháp trong bài sắc thọ tưởng hành thức ngũ luận, mà thấy được cái tính chất giải thông của ngũ luận có nghĩa là đồng nghĩa với giải pháp giải thông vậy. Đó, cho nên là tính tức là pháp đó. Cho nó thường lạc ngã tịnh. Do nghĩa đó các thầy nói mì có ngã thì chưa mạng tính cho luân chuyển thân tử là không đúng lý bảo nếu là một tâm phải tự độ. Hồi trước giờ thì dạy cho các thầy phải quán chiếu thường lạc ngã vô thường khổ vô ngã và bất bất tịnh, quán thành công rồi mừng muốn chết. Giờ con nhà khoe mà cái tên con tu được cái đó rồi, những người mà họ không biết họ tưởng đây là thường lạc ngã tịnh, họ giống như người sai vị vậy, họ đừng suy đặt thảo lộn hết trơn. Nếu con mất liền cả nhà cửa cả cây không có thảo lộn, vậy mà hữu vậy sao họ thấy thảo lộn thì đặt là không có thường. Hiện tại giải pháp không có thường, không có lạc, không có ngã, không có tịnh, vậy mà họ thấy là thường lạc ngã tịnh, họ thấy chặt giống như họ sai vị vậy. Cho nên là chúng con tu vô thường khổ vô ngã và bất tịnh, chúng con tu cái pháp luật của Như Lai dạy phải là hoàn toàn thành tựu rồi. Chúng con xem chúng con đi. Phật nói không có coi chừng sự thật đó là có cây nhà cửa nó không có quay, mà tại vì người sao rượu mà thấy nó đảo lộn nó quay đó. Tôi là thường tượng giảng pháp về mặt chân lý của nó là tự tánh của nó là thường lạc ngã tịnh, vậy mà do cái mê minh nó che lấp nó làm cho các ông thấy nó thành ra bị thường khổ và ngã và bất tịnh đấy. Thấy ghê chưa? Người mà quán biết cái thường khổ với ngã bất tịnh nói trong thế thì chỉ biết dân tự mà không thể biết thực nghĩa đó nha. Đấy, học mấy chục năm trời với cuộc đời chỉ biết dân tự thôi. Cho nên là tôi nói thật, tôi có một cái ưu tư đó là hiện giờ tôi dạy nên là tăng ni bậc cả mấy lớp rồi, đã biết bao nhiêu ngàn rồi đó. Nhưng mà tôi vẫn lo sợ rồi, lo sợ là cái vấn đề này họ không hiểu nổi. Nói lê báo đó, nói cho họ rằng là vô thường, đây là khổ, đây là vô thường, là bất ngã, là bất tịnh, là họ có thể hiểu. Thậm chí có người chưa học tới kinh này thì làm sao hiểu. Mà còn nói cái vấn đề này thường là khó tịnh như vậy đó nè, không dễ gì. Cho nên tôi lo lắm, chừng nào mà chăng ni mà học hiểu biết cái này. Đây gọi là thầy thuốc giỏi mới đi trị bệnh người ta mới được. Chứ còn thầy thuốc dở thuốc nào cũng cho uống sữa, cho uống sữa gọi là thuốc bổ không được. Uống nó phá bụng người ta, nó làm chết. Mà thầy thuốc dở á thì người ta cũng có thể cho không cho uống sữa để tự lành bệnh. Rồi lúc nào đó người ta lại cho uống sữa mà cũng tự lành bệnh. Hay vậy đó. Nói vô thường khổ vô ngã bất tịnh cũng tự lành bệnh chúng sanh, đem lại an lạc hạnh phúc cho người bệnh, cho chúng sanh đang bệnh. Rồi nói thường lạc ngã bệnh lại cũng là diệu diệt thần thương tự lành bệnh chúng sanh. Như là cái tôn ca là vậy. Nói vô thường vô ngã khổ bất tịnh tự lành bệnh cho những người phàm phu. Nhưng mà nếu mà lấy cái thuốc đó là tự cho phàm phu đó, rồi đem tự cho hiền thánh đó, rồi đưa họ nâng lên đó là không được đâu. Nếu tự cái bệnh cho hiền thánh đó là phải nói thường lạc ngã tịnh mới cứu được cái bệnh đau đau khổ của họ, mới đưa họ lên cái sự an lạc của Bồ Đề vô thượng và Niết Bàn vô thượng. Chứ những nào người thánh mà tâm tứ cũng thánh đại thừa mà mình nói, mình đem cái tướng vừa thường khổ vô mã bất tận mà mình nói, thì trong pháp này là cái người phàm phu mình không chú uống sữa là bệnh. Rồi bây giờ thánh nhân mình tập trung uống sữa mà mình cũng không chú uống sữa, thì thực tế là cái người người thánh đâu. Đấy là cái thường khổ vô mã bất tận. Đấy là bốn cái đặc tính mà các thầy nên tu học. Đấy thường cho là thường, thường cho là vô thường, là điên đảo. Nếu vô thường cho là thường, và thường cho là vô thường, đó là điên đảo đó. Khổ cho là vui, vui cho là khổ, đó là điên đảo. Vô ngã cho là ngã, ngã cho là vô ngã, đó là pháp điên đảo. Bất tận cho là tận, tận cho là bất tận, đó là pháp điên đảo. Mất hợp đến cái pháp điên đảo ấy là người chưa biết pháp tu chân chính. Vấn đề điên đảo là vậy. Vô thường cho là thường, thì thật là cái hiện tượng giảng pháp á. Hiện tượng giảng pháp là vô thường. Vậy mà mình cho là thường, hoặc là mình mong muốn nó là thường, đó là điên đảo. Tôi nói ví dụ như vậy nè, cái đời người thì ai cũng phải chết. Thế thì cái việc đời sanh tử tử sanh á, mà cái người mà học đạo đại thừa người ta không hề có sợ. Tại sao vậy? Tại vì trong cái hiện tượng kỳ vật vô thường này nè, người ta thấy được cái tính chất hồn của nó. Còn như người phàm phu á, thấy cái sự vô thường, bao nhiêu năm bao nhiêu tuổi già chết hoặc là cái nhà cửa thì bà từng ở theo cái lịch sinh tự dự diễn hết thì mình đau khổ. Hoặc là mình cố ý mình làm cái gì thật cứng và thật chắc cái thật tiền cử, cái đó là sự thật mà mình đi trái ngược với cái tâm lý vô thường mà mình nhớ cho nó là thường, cái đó là điên đảo đó. Còn như cái người mà anh ta học đạo rồi đó, cái vấn đề vô thường là đã có cái sợ. Ta biết đó, vô thường chỉ là hiện tượng sanh diệt trong cái bản thể thường, cho nên người ta không có sợ. Ta có điều nặng. Do vậy là cái vấn đề sinh tử đó, việc sinh tử kể sao cho cùng số tử, việc sinh tử lẫn lờ con bằng cố kể cả cái thật tính ra. Bởi chúng ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã tân lành cho những người tu hành từ thời nguyên đang cầu Phật. Thế vì cái người đọc này người ta thấy cả thường và người ta thấy cả vô thường. Cái vô thường là cái sự hiện tượng duyên sanh ở trong cái bản chất, cái bản thể thường của bạn. Và vậy mà người ta không có điên đạo. Còn cái đòi hỏi cái thường ở trong cái thế giới pháp thế gian này, mà ta biết rằng cái giờ này rồi là nó vô thường, là không bao giờ nó mất mát đi đâu. Do vậy là cái người tứ học tinh tốt, hành tinh tốt, sống về tinh tốt, người ta không có điên đạo. Đó. Còn cái người mà vô thường mà đòi hỏi cái mặt thường, thấy là thường, thì đó là điên đạo đúng rồi. Còn khổ hay là vui, đó là điên đạo. Đấy. Ở thế gian thì thật, biết bao nhiêu người đam mê là tàn, đam mê về sắc, về danh, về thực, về thù. Tất cả cái đó đâu phải là cái hư thật đâu. Vậy mà người thế gian cho đó là cái hư thật, cho đó là mới gọi là điên đạo. Tôi chưa có cái hư thật là không biết được cái thực nghĩa của cái hư thật, là cái lạc, lạc của nước này. Cho nên người ta hưởng thụ được cái thế gian này những cái vui mà nhìn bằng cái mắt đạo, thì người ta thấy cái đó không phải là cái nguyên nhân, đó là cái nguyên nhân vui và cũng không có cái quả vui được. Cái vui mà trong tài sắc danh lợi thực thì
cái vui đó không hề có vui thật, vui mà người ta cho là vui. Còn cái vui thật là cái vui cái nước đàn á, thì là ta không thấy. Giờ vậy mà người đời điên đảo, thế gian có thường lạc ngã tịnh, cái thế gian cũng có thường lạc ngã tịnh. Đấy cái này, thế gian cũng có thường lạc ngã tịnh. Như tôi vừa nói, ông nói là trong nhà có thật chất, để ta có chất cái thịt dầu. Nhưng mà thì thật là cái thường đó, là cái thường, cái chất đó mà. Và bằng vinh tự đây cho nó, không bao giờ có thịt nữa được. Tại cái lạc cái thế gian là cái lạc theo dưới dục. Cái lạc đó cũng là cái lạc vinh tự. Cái vô thế là cái công danh, người tài sắc, người tự nhiên mà. Cái đó là cũng là cái lạc giả tạm thôi. Ngã, ngã là cái ta, là cái tôi, là cái danh vọng, là cái địa vị, là cái sự nghiệp mà mình tạo, mình hy vọng nó bền vững lâu dài. Thế thì cái ngã đó cũng là chỉ có danh vọng mà không có thực nghiệm. Còn tâm đó là những cái vừa lòng, những cái thỏa nguyện, những cái đắc chí thật sự, không bao giờ có cái vừa lòng, cái đắc chí thật sự. Thì đó là cái thường lạc ngã tịnh của thế gian. Còn xuất thế gian của cái thường lạc ngã tịnh, xuất thế gian có danh tự mà không có thực nghĩa, xuất thế gian có danh tự mà có thực nghĩa. Vì sao? Vì xuất thế gian có bốn thứ duyên đạo, cho nên không biết thực nghĩa. Xuất thế gian có bốn thứ duyên đạo, đạo thường, đạo lạc thường, thường mà không biết cho là vô thường, khổ cho là lạ, khổ cho là lạ, và chẳng hạn như tôi muốn được đó mà, cái lạc thiệt của nước bàn này lại cho là khổ, vô ngã cho là ngã, tìm cái sự nghiệp để lưu truyền cho hậu thế. Cho nên là nói cái này mà, nói cái này nhiều khi nó ngược lại với cái nhận thức của người thế gian nhiều lắm, có khi họ không bằng lòng với mình đâu. Là mình tìm một cái mà mình để ra là ngã ở trên cả đời này đó, nó cho lâu dài, cho nó trường tử, không có đâu mình có làm cho mất công. Nhưng mà mình nói vậy là cái thứ nhất là mở nhà thằng đó là nó tới người đó đang đồng tay là cái gì đó nó để lại, đây gọi là để lại lâu dài, cho người ta để lại cho nó trở thành nghiệp tử, trở thành di tích hả. Nhưng mà thật sự người học đạo thật á, đi trên con đường thật á, là ta quan niệm là không có cái di tích nào mà nó tồn tại, nó vĩnh cửu được, chẳng có cái lịch sử nào thật sự giống như cái bản chất của lịch sử. Mà lịch sử là từ theo cái nhìn, từ theo cái đánh giá, từ theo cái lập trường tự tin của người đời. Cho nên nói về lịch sử, không có lịch sử nào tồn tại và đúng với sự thật của lịch sử. Mình nói hơi leo ra bên ngoài một chút cho nó. Cho nên ví dụ như giờ kể từ 1802 là từ khi là Triều Nguyễn chiếm đấy là với Quang Trung Nguyễn Huệ thành lập ra cái Nguyễn Triều, khi mình là Nguyễn, và tới 1845 là chấm dứt. Cái đường trong giai đoạn đó, những người mà lịch sử của Triều Đình mà Nguyễn rồi tôi biết thôi là con lao rực rỡ biết là bao nhiêu dàn xong cho nữa, rồi những gì nào mà thò tá ra lông có được rồi được tôn trọng, được sắc phong làm thần hết lịch sử đấy. Rồi chùa tiền cũng vậy, chùa nào mà được chữ sắc tứ là danh dự vô cùng, thánh diện vô cùng, được sự chú ý nhìn lại của vua. Và người nào mà tôi gọi là tôn tầng tôn nữ hả, văn văn hay là tôn thức hả, là đang là lớn, là bay bướm và sang trọng, ảnh diện về dần dở với đất của mình. Nhưng mà rồi ra cái chế độ trải qua thời gian, đất nước biến chuyển ra cũng biết rồi, cái nhìn của chủ nghĩa xã hội, cái nhìn của chủ nghĩa cộng sản, cái nhìn của chủ nghĩa của những người lao động, thì cái công lao cái việc làm của Triều Nguyễn thì nội đây ai cũng biết rồi.
nào là tổng quán trong nhà, nhà nào là viết viết do gì giờ mã tổ, nào là cái gì đã đủ thứ, nào là làm cái khoai, nào là cơm lên bốn gối, nào là bán hết dân lúc năm năm đủ thứ. Thế là cái từ lịch sử từ xưa tới nay nó cũng vậy thôi à. Cái sự đánh giá thì mình không có cái gì là thật sự đâu. À, cái gì là về mặt thế gian nó đã vậy, về mặt Phật giáo cũng vậy. Mình vừa mới mình làm lại cái chức danh ân tử cái gì, mà lịch sử cái gì, thực sự mà thật nó phải lấy lưng như cọt cỏ, cỏ đó là cứu cánh của đạo Phật. Mình phục hồi, gọi là phục hồi hoặc là thực tế hoặc gì đó nè. Rồi bây giờ mình tạo cái gì có sự thích âm, thích âm, thích âm để mình gọi là lịch sử nè. Không có đâu, không có chân thật nè. Tất cả đều là hãy như mặt chất đó là đều là vô thường. Như mặt chất đó đều là vô thường. Được hư vọng và tìm cái thường ở trong cái phân biệt vô thường của giải pháp. Cho nên cái chuyện này là tùy theo cái nhìn của mọi người. Rồi mình học, mình học rồi mình chọn cái pháp mà mình hành, chứ còn mình đưa ra một cái chính mà mình gọi là để cho mọi người theo mặt đó thì chưa chắc mà. Chúng ta không đồng ý với mình. Còn ở đây thì tôi phân tích để cho đại chúng tự mình có cái nhận thức. Cho nên thế gian cái đối với thương mại tôi đang là không biết thật nữa. Ngoài bốn cái đứa đương đạo còn có tưởng đương đạo, tâm đương đạo và kiến đương đạo nữa. Thường là ngã tâm mà mình cho là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, đây là bốn đứa đương đạo. Hoặc là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh mà mình thấy là thường là ngã tịnh cũng đều được gọi là đương đạo. Ngoài ra còn ba thứ: tâm điên đạo, kiến điên đạo, tưởng điên đạo. Cái tưởng điên đạo này tôi có nói rồi, cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát thành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Tát thành tâm ư Bát Nhã Ba La Mật Đa Tố, tâm vô quá ngại, vô quá ngại tố, vô hữu tưởng đế, viễn ly điên đạo, mạnh, tưởng điên đạo nè. Còn mắt cho chúng ta mở ra nè, mặt thì thật chúng ta thấy nha, nó giống như người say rượu vậy. Người say rượu cũng mắt mở mà thấy núi rừng đất liền, nhà cửa cỏ cây đều đảo lộn hết. Nó đi say rượu thì nó điên đảo. Còn cái tưởng điên đảo là khi lật là vô thường, cổ vô mở là bất thành. Vậy mà ta lại mở mắt đàng hoàng vậy nè mà ta thấy là thường là lạc là ngã là tỉnh. Nhưng mà đây là nói là thường là ngã tỉnh của thế gian á, nó có nó chỉ có văn tự mà không có thực nghĩa. À nhớ đó, mở mắt vậy nè mà sự văn này nè nó mở ra là vô thường, khổ vô ngã là bất tỉnh. Vậy mà người ta vẫn thấy thường lạc ngã tỉnh, đó là tưởng điên đạo. Ngược lại đi sâu vào nhìn mà cái mình nó đánh nhanh á thì là thường lạc ngã tỉnh, lại thấy là vô thường, khổ vô ngã là bất tỉnh, cũng là tưởng điên đạo. Nghĩa là mình hiểu không đúng sự thật, nó giống như người ta đều vậy. Đây là người ta để ý, người ta có thể nói thường lạc ngã tỉnh là vô ngã. Vì ngoại đạo họ cũng nói thường mà cái thường của họ không đúng, ngoại đạo họ cũng nói lạc mà cái lạc của họ không đúng chân lý, cái thường của họ không đúng chân lý, cái ngã của họ không đúng chân lý, tịnh của họ không đúng chân lý. Ai cho nên là họ cũng có khả năng nói thường lạc ngã tịnh mà không đúng chân lý, và họ cũng có khả năng nói vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh mà nói không đúng chân lý thì nó thành viên đạo hết. Cho nên những cái tịnh này rất là khó học. Nếu như mình nói mạnh tưởng như nào là sự bất hiện tượng, thời gian này là sự thật.
cái bốn tướng cho nó ra
là vô thường, khổ, vô ngã, vô bất tận. Đó là
bốn tướng cho nó ra.
Thế gian mà người thế gian này hiểu gì là sai đấy nha. Vì cái ba thứ thế nào này cho nên người thế gian ở trong thường thấy là vô thường, ở trong lạc thấy là khổ, ở trong ngã thấy là vô ngã, ở trong tịnh thấy là bất tịnh, đấy gọi là điên đạo. Vì thế nào nên thế gian biết như vậy mà không biết thật nghĩa. Vì là thật nghĩa, vô ngã gọi là sinh tử, ngã là Như Lai. Ngã là Như Lai. Nếu cái Như Lai tức là Như Lai, họ nói cái chữ Như Lai tức là Như Lai pháp thân. Nó pháp thân là ngã. Vô thường là thanh văn duyên giác, và thường là pháp thân. Pháp thân Như Lai. Khổ là tất cả ngoại đạo, lạc là giải thoát nước bạn. Ngoại đạo họ, họ cũng có cái tình lý của họ, nhưng mà thật sự là ngoại đạo là không nhận thức được tình lý. Cho nên là ngoại đạo là khổ đấy nè. Tôi nói cái này là đại chúng biết nè, ngoại đạo là khổ là thế nào. Tôi nói như, ví dụ như chúng ta tu hành vậy nè, mà chúng ta không tin đâu là cái khả năng chuyển hóa từ ngã vô minh của mình, mình không tin, và mình cũng không tin cái khả năng thành Phật của mình, mà mình hướng về bên ngoài. Tôi nói đây là tội quyền năng. Nhưng tội quyền năng mình nghĩa cái chuyện ngoại đạo là cái người mà tu hành cái đạo hướng về bên ngoài, cầu nguyện gian sinh lại lục vệ đai năng nữ ủy ơi nhờ sự cứu độ sự hộ trì của bên ngoài, của ông thần này ông thánh kia, của bà thầy ông nọ, trong đó kể cả cầu nguyện Bồ Tát thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Thế thì những người đó đều có tu hành cực khổ, mà vẫn là cực khổ thôi, chứ không có đem lại kết quả ở lạc đâu. Cho nên ở đây có nói là khổ là đại đạo là vậy đó. Cái nghề mà tôi nói cái đại tội bên ngoài là khổ lắm. Bất tịnh là pháp hữu vi, tịnh là bát nhã, chánh pháp của Phật Bồ Tát. Thì là ngã tịnh, chứ tịnh đó là chỉ có bát nhã. Đấy gọi là không điên đảo. Hiểu như thế là không điên đảo. Vì không điên đảo nên biết văn tự và biết cái thực nghĩa. Nếu nó lìa khỏi bảy thứ điên đảo thì phải biết rõ thường là ngã tịnh như vậy. Còn cái đoạn này đại chúng đấy là phải tư duy quán chiếu, phải thấy cho được cái tâm lý thường, thực tế thường, chứ không phải là cái nào cũng vô thường đâu. Pháp tâm Phật là thường này, không bao giờ tiêu hoại được. Cái tâm thanh tịnh đó không bao giờ tiêu hoại được, cho nên gọi là thường. Nhất bàn có cái thường hỏi với mình là thực sự là có lạc rồi. Thường cứu tương tâm của ta, thể tính tình mình của chúng ta, bản chất của nó là lạc, chứ không phải là khổ đâu. Mà chúng ta bị khổ là tại vì chúng ta không sử dụng cái tương tâm thường cứu, cái thể tính tình mình, mà chúng ta chỉ sử dụng sắc trần thường nào. Do vậy mà chúng ta không có lạc. Còn ngã là tư tâm hiện tượng, cũng như là nước bàn, không bao giờ các người làm sao cho nó tiêu hoại, nó mất đất được. Hiện tượng vạn pháp hữu vi từ tư tam hoại diệt, cái hư không thì nó hoại diệt rồi nó thành ra cái gì? Hư không thì hoại diệt thành cái gì? Không có, hư không không hề có hoại diệt. Cho nên những cái điều não của mình đau khổ hoại diệt được, nhưng mà còn cái tính thanh tịnh của chúng ta không bao giờ hoài diệt mất nữa được. Bởi vì cho nên là chúng ta phải quán chiếu thường, lạc, ngã, tịnh, tức là tất cả về một vạn pháp. Tất cả những cái pháp này là tức là pháp tánh đó, mà tánh về pháp cũng là tịnh. Nó có cái chất liệu đau khổ trong đó. Các thầy từ xưa hỏi như lời Thế Tôn dạy rằng lìa khỏi bảy thứ trên đảo thì được rõ biết thường lạc ngã tịnh,
mà như đã hoàn toàn không có bảy sự đảm bảo thì đã biết rõ thường lạc ngã tịnh. Nếu đã biết rõ thì cớ sao Như Lai không ở đời một kiếp hoặc nửa kiếp để mà dạy dỗ chúng con, cho chúng con lìa khỏi bảy thứ điên đảo? Như Lai lại vấp bỏ chúng con muốn nhập niết bàn. À, đó là cũng đau đó lại cái tình cảm riêng tư nữa, cũng đau lại cái tình cảm riêng tư. Nếu mà Như Lai biết thường lạc ngã tịnh như vậy thì Như Lai có thường có lạc có ngã có tịnh có thật nghĩa rồi chứ gì? Mà nếu đã đạt được cái thực nghĩa thường lạc ngã tịnh, cớ sao Như Lai lại muốn nhập niết bàn bỏ chúng con? Vậy thì xin mời Như Lai ở lại với chúng con đi, đã có thường lạc ngã tịnh kia mà. Này, tình cảm là vậy đó, lý trí là một chuyện mà tình cảm là một việc khác. Mà tốt một là cái tình cảm như vậy là sai rồi, sai chân lý rồi. Đạo Phật không ngoài cái chân lý của vũ trụ và hữu an bài. Đó là thường, không có nghĩa là phải sống mãi. Bởi vì á, sống biển không bao giờ nó có thể ý như vậy được. Sống biển là hiện tượng, không bao giờ nó cái hình sống nào y như hình sống đấy mà nó có định được, mà nó phải lao sao ồ ạt tìm nổi sanh diệt diệt sanh. Cái thường phải là cái bản thể nước của biển cơ mới thường được. Tuy nhiên bản thể nước của biển là thường, nhưng mà nước biển vẫn là hằng chuyển như một lê đó, chứ không phải là nước biển thường ở đâu nằm đó có định đâu nha. Cho nên sự thật trên núi trên vũ trụ nhân sinh cái dòng pháp đó như vậy, là như tự nhiên, như tự nhiên, như tự quả, như tự báo, như tự bổn mạc, có tính, tính như vậy, như tự tính, như tự tốt, như tự thể, như vậy. Lực, bởi cái tính như thị của hiện tượng giảng pháp phải học. Dù là Như Lai cái tôn biết thường lạc ngã tâm, Như Lai có được thường lạc ngã tâm, mà không hề cải được cái chữ, mà tùy theo cái tình cảm, cái ý muốn của mình. Mà phải hiểu rằng là cái vô thường đó, là vô thường ở trong cái bản thể chân thường đó. Chứ còn nói là bảo rằng là Như Lai phải sống mãi ở chúng con cũng được, chẳng khác nào bảo rằng là những cái đặc sống ồ ạt lên nhau là của biển vậy thì phải giữ nó mãi trên mặt biển vậy đi, không bao giờ có gì được. Mà nói là hiện tượng duyên sanh thì nó phải diệt sanh, sanh sanh diệt. Cho nên cái tâm lý mình học cái đó đó, cái thần thì nói Như Lai có thường là cả tịnh, tại sao không ở luôn, không được đâu, bất tư thuận chân lý. Phật dạy các thầy tỳ kheo đừng nói như vậy. Ít nhất vô thượng của Phật Như Lai đã giao phó cho Ma Ca Diếp rồi, các thầy y chỉ Ma Ca Diếp mà học tư, cũng như Rất Duyên đi xa giao phó giác sự cho đại thần vậy, phải tùy thuận chân lý thôi. Các thầy nên biết rằng bất tu quán vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, trước đây chưa phải là chân thật cứu cánh. Ví như mùa xuân có một nhóm người chơi thuyền trong hồ lớn, làm rơi viên ngọc lưu ly, họ cùng nhau lặn hụt tìm bớt ngọc, đến lúc đêm lên khỏi nước mới rõ là không phải ngọc lưu ly. Mới đó là không phải, ngọc lưu ly vẫn còn dưới nước. Lúc nước hồ đứng trong, nhóm người lại nhìn thấy viên ngọc, có một người ký tìm cách khéo léo chậm rãi lặn xuống, mới lấp được cái ngọc thật. Các thầy có lầm tưởng, quán vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là tu pháp thực. À, bất tịnh là tu pháp thực nghĩa. Nó cũng như là nhóm người lặn xuống nước lượm nhầm đá sỏi mà tưởng là ngọc vậy. Các thầy đã khôn khéo như người khôn khéo kia, phải luôn luôn tu tập thường lạc ngã tịnh và phải tỉnh thức tánh niệm rằng từ trước đến nay tu pháp quán vô thường khổ vô ngã bất tịnh là tu pháp điên đạo đó. Ghê chưa? Ôi đạo giờ mình học Phật mình nói cái nào hở ra là vô thường, ôi lời là khổ, ôi lời vô ngã là bất tịnh hả? Bây giờ từ trước tới giờ tôi vô thường khổ vô ngã bất tịnh là tôi mất viên đạo đó, mà bây giờ đây phải học thấy từ đêm mới biết thường lạc ngã tịnh, thường là Phật,
là pháp tự Phật, lạc là biết bàn, ngã là Như Lai, tâm là bát nhã, pháp thân bát nhã và giải thoát, giống như là chữ Y, nó có ba cái điểm, ba cái điểm đúng cách của nó. Các thầy tỳ kheo hỏi tiếp, sao trước đây Thế Tôn dạy chúng con tu bất vô ngã, rằng tu bất vô ngã sao lìa chấp ngã thì lìa chưa mạng, lìa chưa mạng thì được niết bàn, nghĩa ấy thế nào? Thôi à, gần đây đi à, cái này lắm mà, cái này về đọc nha, cái bài này mà đọc chúng mình để ý mà đọc kỹ là có thể hiểu, tự hiểu đó. Ở cái bài này đảo ngược tất cả giáo lý mà giáo lý tiểu thừa đọc từ trước tới nay cho nên khó lắm, phải để ý mà tư duy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành